Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 118. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Suy sụp văn hóa gia đình, phần 3. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Timôthê nhì đoạn 3 từ câu 1 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy biết rằng trong ngày Sa-rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép nhân đức đó. Những kẻ thế ấy con hãy lánh xa đi. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Xưa kia gian nét với Giam-be chống trả Môi-se thế nào, thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật thế ấy. Lòng họ bại hoại đức tin, họ không thể chịu thử thách được. Nhưng họ không làm thêm được nữa, vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ, cũng như của hai người kia. Về phần con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đổ của ta. Trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra, những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Vả lại, nếu hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giê-xu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác và cũng lầm lạc chính mình nữa. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.
Đây là một phân đoạn Kinh Thánh nói về sự nguy hiểm mà Hội Thánh Chúa đang phải đối diện và gia đình Cơ Đốc đang phải đối diện Sứ đồ Phaolô bắt đầu rất rõ ràng trong câu thứ nhất: hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Chúng ta có thể thiết lập một cách đơn giản và vắn tắt về những chữ trong ngày sau rốt. Đó là những ngày sau rốt là những ngày trong thời đại của Hội Thánh. Những ngày sau rốt theo lời Kinh Thánh bắt đầu từ thời điểm Đức Chúa Giêsu hạ sinh làm người vào trong thế gian, thi hành chức vụ, chịu chết, chịu chôn, được sống lại và thăng thiên. Và thời đại sau rốt này sẽ kéo dài cho đến khi Chúa Giêsu trở lại. Từ khi Chúa Giêsu giáng sinh cho đến khi Chúa Giêsu trở lại, nghĩa là đây là thời đại của Hội Thánh. Từ khi Chúa đến thiết lập Hội Thánh cho đến khi Hội Thánh được Chúa trở lại cất lên trên không trung. Sau đó là thời gian 7 năm đại nạn, rồi Chúa Giêsu sẽ tái lâm trong quyền oai và trong vinh hiển thiết lập nước Ngài trên đất. Như vậy những ngày sau rốt là thời đại của chúng ta, là thời đại của Hội Thánh. Thì ở đây sứ đồ Phaolô nói lời tiên tri báo trước cho chúng ta biết rằng trong ngày sau rốt, trong thời đại của Hội Thánh, trong thời kỳ của chúng ta sẽ có những thời kỳ khó khăn. Đây là lời tiên tri đã được ứng nghiệm, đang được ứng nghiệm và sẽ tiếp tục được ứng nghiệm cho đến khi Chúa Giêsu trở lại. Và lời tiên tri đó phán rằng trong thời đại của Hội Thánh, trong thời kỳ của Hội Thánh là những thời kỳ khó khăn. Chữ thời kỳ nói về những thời điểm móc nối, đánh dấu một khoảng thời gian. Và trong thời đại của Hội Thánh thì có những thời điểm, có những thời kỳ được đánh dấu bằng những sự khó khăn. Có những khoảng thời gian, có những ngày tháng mà Hội Thánh đối diện với những khó khăn, thách thức, bất hại, tấn công vào ngay nền tảng của Hội Thánh. Và lý do chính của những sự khó khăn này đến là vì sự xuất hiện của những giáo sư giả dạy dỗ tà giáo, tà đạo trong Hội Thánh. Câu số 13: nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa. Những thời kỳ khó khăn xảy ra cho Hội Thánh bởi vì có những người hung ác, có những kẻ giả mạo dấy lên từ bên trong, trong hàng ngũ của Hội Thánh, đem những tà đạo, những sự dạy dỗ sai trật, những điều mâu thuẫn với sự mặc khải của Chúa trong lời Kinh Thánh, và họ trở thành những mối đe dọa, những điều nguy hiểm hết sức là thâm sâu đối với cộng đồng Hội Thánh. Những giáo sư giả, những người giả mạo và sự dạy dỗ sai trật của họ và những người ưa thích đáp ứng với những điều họ dạy dỗ, hùa theo, tán đồng, đeo đuổi những sự dạy dỗ sai trật này là những tai biến nguy hiểm cho cộng đồng của Hội Thánh. Chúng ta chỉ cần nhìn vào tình trạng của Hội Thánh hiện tại thì cũng thấy rất rõ ràng những nguy hiểm mà Hội Thánh phải đối diện. Nhưng những bên trong, bên ngoài của Hội Thánh là những người dạy dỗ những điều sai trật, đi sai lời dạy Kinh Thánh, đi xa lời dạy Kinh Thánh, ngay cả khước từ, chống nghịch lời dạy Kinh Thánh, xuyên tạc lẽ đạo Kinh Thánh, nhưng lại được rất nhiều người hưởng ứng, hâm mộ, ủng hộ, đua theo để tán đồng. Họ mâu thuẫn lời Kinh Thánh bởi những sự dạy dỗ sai trật với lẽ đạo đức tin. Họ mâu thuẫn lời Kinh Thánh bởi cách sống của họ. Và có một số đông các Hội Thánh, các tín hữu bị xoay chuyển, bị quyến rũ, bị làm cho lung lạc. Và Hội Thánh chung thường xuyên bị đẩy gần đến bờ vực thẳm của sự ngã đổ, hủy hoại. Và tình trạng này càng ngày càng tệ hại hơn, càng nguy hiểm hơn. Bởi vì những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng ngày càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác, mà chính mình cũng bị lầm lạc nữa. Cho nên tình trạng của Hội Thánh sẽ càng ngày càng tuột dốc cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Và ngày Chúa càng gần bao nhiêu thì tình trạng của Hội Thánh sẽ càng ngặt nghèo bấy nhiêu. Trong Timôthê nhất đoạn 4 câu số 1, sứ đồ Phaolô nhắc lại cho Timôthê: và Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của các giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì. Trong thời kỳ cuối cùng, trong thời đại của Hội Thánh, càng ngày càng gần về ngày Chúa Giêsu tái lâm bao nhiêu thì sẽ có sự bội đạo càng thêm, sẽ có các thần lừa dối càng thêm, sẽ có đạo lý của quỷ dữ càng được rao truyền, và sự lầm lạc bởi sự giả hình càng ảnh hưởng đến Hội Thánh, gây tai hại cho Hội Thánh và làm khuynh đảo Hội Thánh. Đây là những sự hiểm nguy, những điều cấp kiếp khẩn trương xảy ra cho Hội Thánh trong thời kỳ của chúng ta. Sự lừa dối sẽ thêm nhiều, những người giả mạo sẽ thêm nhiều, những sự dạy dỗ sai trật theo đạo lý của quỷ dữ chống lại lời của Chúa càng ngày sẽ càng thêm nhiều, và những người theo sự sai trật cũng càng ngày càng thêm đông. Và điều nguy hại hơn hết, điều khẩn trương hơn hết, đó là những sự giả mạo này, những người giả mạo này ra từ trong Hội Thánh, xuất hiện từ bên trong của Hội Thánh, ra từ nội bộ của Hội Thánh, và ung nhọt của Hội Thánh phát xuất từ bên trong. Và sứ đồ Phaolô báo nguy: hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Hội Thánh của Chúa từ ngày thành lập cho đến bây giờ luôn luôn đi qua những ngày tháng khó khăn. Sự khó khăn đến từ bên ngoài, sự khó khăn đến từ bên trong. Nhưng sự nguy hiểm thật sự đối với Hội Thánh không phải đến từ những khó khăn bên ngoài, vì Chúa đã thành lập Hội Thánh cách vững bền, khẳng định rằng các cửa âm phủ cũng chẳng thắng được Hội Thánh. Sự hiểu nghi thật sự mà hội thánh phải đối diện đến từ bên trong, đến từ giáo sư giả ở bên trong dạy dỗ những sự sai trật từ bên trong. Những giáo sư giả với những tà giáo sai trật là những ung thư từ bên trong hội thánh, làm yếu đuối hội thánh, làm chia rẽ hội thánh, làm cho hội thánh xa cách lời Chúa, làm cho hội thánh mất đi quyền năng của Đức Thánh Linh. Đây là những nguy hiểm, những khó khăn mà sứ đồ Phaolô đang báo nguy cho hội thánh khi ông viết cho Timôthê, hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Nhưng bản chất của sự nguy hiểm này là gì? Bản chất của những giáo sư giả là gì? Những dấu hiệu nào báo nguy về sự khó khăn? Những điểm gì đặc thù về giáo sư giả? Sứ đồ Phaolô bắt đầu, vì người ta đều tư kỷ. Đây là khía cạnh đầu tiên của sự khó khăn của những người gây ra khó khăn và cũng là bản chất căn bản của sự khó khăn. Đó là vấn đề tư kỷ, vấn đề người ta tự yêu mình, người ta chỉ ích kỷ yêu mình mà thôi. Cho nên vấn đề tư kỷ là vấn đề căn bản. Đây là điều sứ đồ Phaolô để đầu tiên trong bản liệt kê các tội lỗi, các sự bùng nổ của sự gian ác trong thời kỳ khó khăn của những ngày cuối cùng. Chúng ta đọc lại từ câu 1 đến câu 4. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Vấn đề chính yếu là vấn đề tư kỷ, tội lỗi căn bản là tội lỗi tư kỷ, tất cả những điều khác, tất cả những tội lỗi khác, những điều gian tà khác đều từ đó mà ra. Cho nên điều đầu tiên mà chúng ta có thể nhận định được, đó là tất cả những giáo sư giả, những người giả mạo, những người mà Kinh Thánh gọi là gian ác, tất cả đều là những người tự yêu mình, những người đầy tư kỷ, những người mà trong bản chất của mình bày tỏ xu hướng trên hết là về mình, thứ tự ưu tiên cao hơn hết là chính mình, và tụ điểm quan trọng hơn hết là chính mình. Trong xã hội chúng ta đang sống ngày nay, có một xu hướng tâm lý cho rằng vấn đề sai trật trong sự liên hệ giữa con người với nhau, giữa người này đối với người kia, đó là vì con người thiếu sự tự kỷ, thiếu sự yêu thương chính mình, đánh giá mình quá thấp, coi mình quá yếu đuối và không bày tỏ rõ ràng sự trân quý đối với chính mình. Và phong trào tâm lý này khẳng định sự khó khăn trong liên hệ, sự gãy đổ trong liên hệ là vì những người trong liên hệ đó không đặt giá trị về mình cao đúng mức, cho nên thiết lập rằng tụ điểm của sự gãy đổ trong liên hệ là vì con người coi thường chính mình, không trân quý mình đúng mức. Như vậy chúng ta thấy một sự khác biệt rất căn bản trong cái nhìn của Kinh Thánh và cái nhìn của thế gian. Vấn đề chính yếu của con người theo Kinh Thánh, vấn đề tội lỗi của con người trong Kinh Thánh được bày tỏ trên căn bản của sự tự cao và tự kỷ. Và thế gian đặt căn bản trên nền tảng của tâm lý, tuyên bố rằng vấn đề căn bản của con người, lý do căn bản của sự sai trật trong con người đó là sự thiếu tự cao và sự thiếu tự kỷ. Cho nên để giải quyết vấn đề tội lỗi, căn nguyên của tội lỗi, thì Kinh Thánh tuyên bố rằng con người cũ phải chết đi, bản ngã cũ phải chết đi, phải bị đóng đinh trên thập tự giá với Chúa. Thế gian tuyên bố ngược lại, vấn đề của tôi đó là tôi không yêu chính mình đủ, cho nên phải yêu chính mình hơn, phải tử tế với mình hơn, phải coi mình có giá trị hơn, phải trân quý mình hơn, phải đeo đuổi chính mình hơn. Dĩ nhiên chúng ta tuyên xưng rằng lời Chúa là lời lẽ thật. Tất cả những gì sai trật với lời Chúa là sai trật với lẽ thật. Những gì chống nghịch lại với lời Chúa, mâu thuẫn với lời Chúa là chống nghịch lại với lẽ thật và mâu thuẫn với lẽ thật. Tất cả mọi chúng ta đi qua đời sống đều đi qua trên căn bản của cái nhìn của chính mình về chính mình. Cho nên khi sứ đồ Phaolô tuyên bố rằng vấn đề khó khăn ở trong đời sống của con người, vấn đề gãy đổ trong sự liên hệ, vấn đề tội lỗi bùng phát đó là vì người ta đều tư kỷ. Vấn đề không phải con người yêu quý mình quá ít, nhưng là quá nhiều. Vấn đề của con người không phải là thiếu chú ý về mình, nhưng là vấn đề chú ý đến mình quá nhiều, chú ý đến mình luôn luôn, chú ý và đặt để mình cao hơn tất cả mọi người khác, quan trọng hơn tất cả mọi người khác, trân quý hơn tất cả mọi người khác. Đó là điểm chính yếu của tội lỗi. Đó là căn bản của tội lỗi. Có người lý luận rằng, vì Kinh Thánh dạy rằng chúng ta phải yêu người khác như yêu chính mình, cho nên rõ ràng Kinh Thánh cho phép mình phải yêu chính mình, ngay cả khuyến khích mình phải yêu chính mình, thì mình mới có thể yêu người khác được. Họ lý luận rằng, nếu chúng ta không yêu quý chính mình, thì cũng sẽ không yêu quý người khác. Nhưng Kinh Thánh không dạy như vậy. Kinh Thánh không dạy rằng chúng ta phải yêu chính mình. Kinh Thánh thừa nhận rằng chúng ta là những người tội lỗi, và khuynh hướng của người tội lỗi đó là yêu chính mình. Và người tội lỗi là người yêu chính mình trên hết, đặt để thứ tự ưu tiên chú ý về chính mình trên hết. Vì trọng tâm của thế giới và trọng tâm của vũ trụ, cái rốn của vũ trụ, chính là mình. Cho nên Kinh Thánh nói rằng không ai không biết yêu chính mình, không ai xa lạ gì về vấn đề tự kỷ. Thì đối với người khác, đối với người lân cận, thì đó là tiêu chuẩn để đối xử với người khác. Yêu người khác như yêu chính mình, yêu người khác theo tiêu chuẩn và theo khuynh hướng mà mình thường xuyên yêu chính mình. Như vậy nghĩa là Kinh Thánh không dạy rằng chúng ta phải yêu thương chính mình, nhưng dạy rằng chúng ta phải yêu thương người khác theo phương cách mà mình thường xuyên yêu chính mình. Như vậy sứ đồ Phaolô giải thích rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, và thời kỳ khó khăn đó luôn luôn bắt đầu và tiếp tục gãy đổ trên vấn đề người ta là tự kỷ, người ta là tự kỷ. Ông liệt kê ra vấn đề thứ hai là tham tiền. Đúng ra theo cách ông viết, điều thứ nhất là yêu chính mình, điều thứ hai là yêu mến tiền, yêu mến tiền bạc. Hai điều này luôn luôn đi song song với nhau, luôn luôn nối kết với nhau. Hễ ai yêu chính mình thì sẽ yêu tiền bạc. Vì tiền bạc là phương tiện để bày tỏ sự yêu thương chính mình và cũng là sự đo lường về thứ tự ưu tiên trong đời sống, cũng là chính mình. Những tiên tri giả đem những lời tà giáo xen lẫn vào hội thánh, gây xáo trộn trong hội thánh. Họ luôn luôn là những người yêu chính mình và yêu tiền bạc, chú ý đến mình và chú ý đến tiền bạc. Phaolô nói trong Timôthê thứ nhất đoạn số 6, câu 1 và câu 5, khẳng định rằng những giáo sư giả là những người dạy các đạo khác, thì coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy. Coi vấn đề thuộc linh là phương cách để tạo ra tiền bạc cho chính mình. Trong Tiết đoạn 1 câu 11, ông nói thêm, họ là tất cả những người giáo sư giả vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Phi-e-rơ nhì đoạn 2 câu 3 cũng nói như vậy. Những giáo sư giả họ sẽ bởi lòng tham mình lấy lời dối trá mà khoét anh em. Cho nên sự kêu án nghịch cùng họ đã được nghị định từ lâu và sự hư mất của họ chẳng ngủ. Tại sao tất cả những người giáo sư giả đều là những người tham tiền? Tất cả đều chú ý về tiền, tất cả đều đeo đuổi tiền bạc. Vì sao? Vì họ tự kỷ, vì họ yêu chính mình, vì họ tìm kiếm chính mình. Và đây là sự nguy hại, sự hiểm nghèo cho hội thánh. Bởi vì nếu không cẩn thận, không chú ý, thì hội thánh cũng rất dễ rơi vào tình trạng chú ý đến mình, đặt trọng tâm về mình, trân quý chính mình. Chúng tôi thấy khuynh hướng này trong sự dạy dỗ sai trật của phong trào quyền năng hưng thạnh, khuyến khích những người trong hội thánh tìm kiếm quyền năng, tìm kiếm sự hưng thạnh, nói rằng Chúa luôn luôn muốn mình được giàu có, được bình an, được khỏe mạnh, không bao giờ bệnh, không bao giờ nghèo, không bao giờ thiếu. Ý muốn của Đức Chúa Trời là cho tất cả mọi người tin nơi Chúa luôn luôn đầy đủ tiền bạc và dư dật, luôn luôn khỏe mạnh, luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn vợ đẹp con ngoan. Lý luận rằng, vì chúng ta là con của vua trên trời, cho nên sự giàu có là chuyện đương nhiên, là chuyện phải xảy ra, sẽ xảy ra, luôn luôn xảy ra cho những người nào theo Chúa. Và sự dạy dỗ của phong trào tin lành quyền năng hưng thạnh được rất nhiều người trong hội thánh tán đồng, đeo đuổi, say mê. Ở đây sứ đồ Phaolô gọi vấn đề này là vấn đề tội lỗi, vấn đề tham tiền, tư kỷ, tội lỗi. Và kêu gọi dạy dỗ rằng hội thánh không thể nào say ngủ về vấn đề này, bị xoay chuyển lay động bởi những sự dạy dỗ sai trật này. Đây là sự hiểm nguy mà hội thánh luôn luôn phải đối diện. Rồi ông nói tới phần số 3, khoe khoang, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang. Sự nối kết giữa sự tư kỷ, tham tiền, tham lam và khoe khoang cũng khá rõ ràng. Khi thứ tự ưu tiên là chính mình, khi mình đeo đuổi chính mình, thì mình sẽ đeo đuổi những gì đem lại sự thỏa mãn cho chính mình và sẽ khoe khoang về những điều mà mình có. Chúng ta nói về những điều chúng ta ưa thích, chúng ta nói về những điều mà chúng ta coi là quan trọng, thì những người tự kỷ sẽ là những người khoe khoang về chính mình. Và đây là một điều hết sức rõ ràng về các giáo sư giả. Các giáo sư giả luôn luôn nói về chính mình, đem mình lên cao, khoe khoang về những chuyện mình làm, những thành tích tự kể rằng mình đã thực hiện, những ân tứ tự kể rằng mình đang có. Ưa thích sự tán đồng của đám đông, ưa thích sự hoan nghênh cổ võ của thiên hạ. Những giáo sư giả là những người tư kỷ, những người tham tiền, những người khoe khoang. Và sứ đồ Phaolô nói tiếp, sắc sược. Sắc sược là sự bày tỏ bên ngoài của một sự kiêu ngạo ở bên trong. Khi một người chú ý về mình, coi mình là quan trọng và khoe khoang về chính mình và coi thường người khác, thì rõ ràng thái độ sẽ bày tỏ trong sự sắc sược đối với người khác, trong sự cư xử lời nói của mình đối với người khác. Coi thường người khác, nhìn xuống người khác, sắc sược với người khác. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng sự tham tiền, khoe khoang, sắc sược đều là con cháu của sự tự kỷ, đều ra từ sự tự kỷ. Kết quả là thái độ nâng mình lên cao, hạ người khác xuống thấp, coi thường những người chung quanh, xem rẻ những người lân cận. Một người tự cao, coi mình cao trọng hơn những người khác, xem rẻ người khác, vẫn có thể cư xử bên ngoài một cách giống như khiêm nhường, lịch sự và tử tế. Bởi vì vấn đề không phải là vấn đề hành động bên ngoài mà thôi, mà là thái độ của tấm lòng, là sự suy nghĩ ở bên trong. Đây là thái độ của các giáo sư giả, giống như thái độ của người Pharisee trong Luca đoạn 18. Thái độ tư kỷ, tham lam, khoe khoang, sắc sược được bày tỏ ra ngay trong hành động cầu nguyện. Luca đoạn 18 câu 11. Người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vậy, hay là cầu nguyện cho chính mình như vậy, cầu nguyện với chính mình như vậy. Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Chúng tôi thấy rõ ràng thái độ bên trong tấm lòng của người Pharisee này. Một bên thì nâng chính mình lên, một bên hạ những người chung quanh xuống. Khi căn bản của đời sống là sự tư kỷ, khi trọng tâm của đời sống là chính mình, thì chúng ta không ngạc nhiên khi thấy những sự trái ngược này xảy ra. Chúng ta nhắc lại rằng sứ đồ Phaolô đang nói về những sự khó khăn trong thời kỳ cuối cùng. Bản chất tội lỗi của con người sẽ được bày tỏ ra không che giấu. Người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược. Sứ đồ Phaolô nói thêm, hay nói xấu. Nghĩa gốc của chữ hay nói xấu này là chữ phạm thượng. Bây giờ thái độ ở bên trong được bày tỏ ra cách nói, lời lẽ ở bên ngoài. Hay nói hành người khác, hay xuyên tạc người khác, hay coi thường người khác, hay đánh đổ người khác. Và đây cũng là kết quả dễ thấy của sự tư kỷ. Khi sự tư kỷ đặt để chính mình ở trọng tâm và coi mình cao trọng hơn hết, thì chỉ có một thái độ đối với những người chung quanh, đó là nhìn xuống họ, coi thường họ. Cho nên dễ dàng để lời nói gây sự tổn thương, vì trong tấm lòng đầy dẫy sự khinh bỉ người khác. Như chúng ta đã nói, sự tư kỷ sanh ra sự tham lam, sự tư kỷ sanh ra sự khoe khoang, sự tư kỷ sanh ra sự sắc sược coi thường người khác, và sự tư kỷ là lý do tại sao hay nói xấu người khác. Khi tấm lòng tự cao, cay đắng với người khác, thì miệng lưỡi sẽ bày tỏ ra những lời nói xấu xa về người khác, đánh đổ người khác bằng lời nói của mình, làm tổn thương thiệt hại đến người khác từ miệng lưỡi mình. Sứ đồ Phaolô nói đây là những vấn đề nguy hại cho hội thánh. Đáng ra tất cả những điều này không thể nào được kể ra ở trong hội thánh. Trong hội thánh không thể có điều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược hay nói xấu. Nhưng thực ra đây là điều đáng buồn, vì những điều này thường xuyên xảy ra ở trong hội thánh. Như chúng ta đã nói, khi trong hội thánh có những giáo sư giả, có những người dạy dỗ những sự sai trật, thì những khía cạnh của tội lỗi này, những sự sai trật gian ác này cũng sẽ đến cách song song. Khi trong đời sống của con cái Chúa hay là những người gọi rằng mình là người tin Chúa mà vẫn còn sự tự kỷ làm căn bản, thì chắc chắn sẽ có sự xáo trộn, sự xung khắc, sự bại hoại xảy ra trong cộng đồng hội thánh. Vì đây là những người đặt để mình trên hết và coi thường những người khác. Đây là những người đeo đuổi chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì trên đất, và tấm lòng khoe khoang thỏa mãn về những gì thấy được tạm thời trên đời này, và không quan tâm đến những sự không thấy được là những sự đời đời ở trong Chúa. Thì làm thế nào mà tránh được sự gãy đổ, sự xung khắc, sự hủy hoại? Và khi tấm lòng ở bên trong thì khoe khoang, bên ngoài thì sắc sược, cách liên hệ với người khác thì hay nói xấu, hay gièm pha, hay chê bai, dùng miệng lưỡi của mình để nâng mình lên và đánh đổ những người khác, thì chắc chắn hội thánh sẽ gặp sự khó khăn và cộng đồng dân Chúa đi vào sự thoái hóa, mất uy tín, mất quyền năng, mất chỗ đứng trong chương trình của Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô nhắc nhở rằng phải biết rằng, phải nhớ rằng, phải cẩn thận về vấn đề này, phải quan phòng, cảnh giác và tìm kiếm sự sống chân thật, quyền năng chinh phục rõ ràng của Đức Thánh Linh, sự bày tỏ bông trái của sự cứu rỗi của Chúa Giêsu trong đời sống hàng ngày, để giúp chính mình và giúp cho hội thánh đứng vững trong những ngày khó khăn.
bên bờ, tình yêu Chúa không gì xóa mờ, đã cứu tôi tự do. Ngài giữ tôi tròn trên lối đi về cõi trời, Ngài giữ trời khuya, dù yêu mềm, Ngài thương xót tâm hồn yếu mềm, Ngài thêm sức tôi càng vững bền, sống vui tươi hồn nhiên.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Thêm sức tôi.